Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin xem tiếp phần tinh hoa. Tiếp 43. Thế gian nhân dân bất thuận pháp độ. Hôm qua chúng tôi đã giảng đến phá gia vong thân, bất cố tiền hậu. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem hai câu: phú hữu khang tích bất khẩn thí dữ. Phú hữu là phước báo. Phước báo của người thế gian từ đâu mà có? Là từ trong đời quá khứ tu tài bố thí mà có. Thông minh trí huệ là tu pháp bố thí mà có. Khỏe mạnh sống lâu là tu vô úy bố thí mà có. Được phước báo lớn hay nhỏ có liên quan đến trong đời quá khứ tu nhân. Chúng ta trong đời quá khứ tu nhân nhiều, tâm lượng lớn, thì trong đời này được rất giàu có. Nếu trong đời quá khứ tu nhân ít, tâm lượng nhỏ, thì trong đời này chỉ được phước báo rất có hạn. Cho nên nói tóm lại, phước báo là có lúc hưởng hết. Lại huống chi là từ vô thị kiếp đến nay tìm không ra một người chỉ có tu phước mà không có tạo ác, tìm không ra một người như vậy. Ngược lại, muốn tìm một người suốt đời chỉ có tạo ác, không có tu thiện, cũng tìm không ra. Cho nên thiện và ác trong lục đạo chúng sanh xen lẫn nhau mà sanh ra. Hoàn cảnh mà chúng ta hiện nay đang gặp phải, và chúng ta thấy được những tình hình của chung quanh hoàn cảnh, quả báo cũng khác nhau. Quý vị chú tâm mà quan sát thì thấy được trong kinh Phật có nói cá nhân của đời trước và cái quả của đời sau, nhân duyên quả báo không sai chút nào. Làm thế nào có thể duy trì được phước báo của chúng ta mãi mãi không mất đi? Có phương pháp hay không? Có. Quý vị không ngừng mà tu nhân. Dù đời này có được quả báo tốt lành, nhưng vẫn phải tu cái nhân của đời sau. Trong kinh Phật có nói: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Nghĩa là hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta trong đời này chính là cái nhân của đời trước. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là hành vi tạo tác của chúng ta trong đời này là cái nhân của quả báo ở đời sau. thì hiểu rõ đạo lý này thì mới biết đời này quan trọng, đời sau càng quan trọng. Tại vì sao? Vì đời này được thân người không dễ. Trong kinh Phật có nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Phật tại trong kinh có nói vài thí dụ. Đức Thế Tôn có một ngày ở vườn Cấp Cô Độc, và có rất nhiều đệ tử đi theo Phật. Lúc đó Phật hốt một nắm đất, sau đó Ngài lại bỏ xuống rải trên mặt đất. Các đệ tử nhìn thấy bèn thỉnh giáo với Ngài: Thế Tôn làm như vậy là ý nghĩa gì? Thì Phật trả lời: nắm đất này trên tay ta, bây giờ ta rải trên mặt đất, đất rải trên mặt đất nhiều hay là đất còn dính lại trong móng tay của ta nhiều, không thể hoàn toàn đều rải xuống hết, cái nào nhiều hơn? Các đệ tử đều nói đương nhiên là đất rải trên mặt đất rất nhiều, mà đất còn dính lại trong móng tay thì rất ít. Phật lại nói: con người trong thế gian này sau khi đã mất thân người, đời sau không được lại thân người thì như ta rải nắm đất trên mặt đất vậy, đời sau được lại thân người thì như trong móng tay của ta còn dính lại một ít đất. Đây là ví dụ sau khi đã mất thân người muốn được lại thân người rất khó, không dễ. Hay nói cách khác, muốn được lại thân người thì nhất định sẽ được lại thân người, nhưng thế nhưng không biết đến kiếp nào, không phải dùng năm tháng để tính đếm. Tại vì sao? Vì nếu mất thân người thì không dễ gì được lại thân người. Vào xã hội thời xưa, mất thân người được lại thân người thì nhiều, còn xã hội thời nay nếu mất thân người được lại thân người thì rất ít, đúng như Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, như đất dính trong móng tay vậy. Đây là từ trên ước lượng mà nói, còn từ trên cơ duyên mà nói thì Phật tại trong kinh này có nói một thí dụ là mang quy phù mộc, có nghĩa là một con rùa mù ở trong biển lớn. Con rùa mù đó gặp được một khúc gỗ trôi trên mặt biển, giữa khúc gỗ có một cái lỗ, con rùa đó từ dưới biển nhô đầu lên, đúng lúc đó cái đầu của nó nhô lên lọt vào trong cái lỗ. Quý vị hãy nghĩ xem, cơ hội này rất là hiếm có. Không cần nói chi trong biển lớn, chúng ta chỉ nói trong một cái hồ nhỏ cũng không dễ, đừng nói gì trong biển lớn, cho nên mới nói rất khó gặp được cơ duyên. Cái thí dụ thứ ba là Phật nói tu di xuyên châm, có nghĩa là từ trên đỉnh núi tu di treo một sợi chỉ, ở phía dưới có một cây kim, sợi chỉ đó từ trên rơi xuống mà xỏ qua lỗ kim. Tôi nói quý vị không cần ở trên núi tu di, quý vị ở trên nhà lầu 7 tầng, từ trên nhà lầu 7 tầng dùng một sợi chỉ ở dưới đất để một cây kim, để cho quý vị xỏ một tuần lễ xem sợi chỉ này có xỏ được lỗ kim hay không. Đây cũng là thí dụ, một khi đã mất thân người muốn được lại thân người không phải là chuyện dễ. Chúng ta biết Phật không bao giờ nói lời vọng ngữ. Trong kinh Kim Cang tôi nói Như Lai là bậc nói lời chân thật, nói lời sự thật, không nói lời lừa gạt, không nói lời giả dối. Ngài nói mỗi một câu đều là chân thật. Ngài khuyên chúng ta trong đời này phải biết trân quý thân người, vì không dễ gì có được thân người. Sau khi có được thân người thì phải trong đời này cố gắng tu hành cho được thành tựu, nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Được thân người mà lại được nghe được Phật pháp, cơ duyên nghe được Phật pháp cũng không dễ. Hiện nay trong thế gian này, người giảng kinh thuyết pháp rất ít. Đức Thế Tôn năm xưa còn tại thế, số đệ tử đi theo Phật tu học, ai nấy đều biết thuyết pháp, cũng chẳng qua là 1250 vị, đội ngũ giảng sư nhiều như vậy. Họ phân công đi khắp bốn phương tám hướng, cũng như Thế Tôn vậy, mỗi ngày cũng đang giáo hóa chúng sanh. Thế nhưng những người gặp được cơ duyên vẫn là thiểu số, đại đa số người thì không gặp được. Hiện nay trong thời đại này, chúng ta rất may mắn gặp được những công cụ của khoa học kỹ thuật cao. Nếu chúng ta khéo lợi dụng những công cụ này, có thể bù đắp cho phương diện này không đủ. Đó vẫn là Phật độ người có duyên. Chúng tôi dùng truyền hình vệ tinh, dùng Internet toàn cầu, những người nào có duyên, đến lúc nào mà họ mở đúng băng tần đó đón xem được thì họ là người có duyên. Nếu họ không biết, họ đã quên mất, không biết mở đón xem băng tần đó thì họ là người không có duyên. Từ trên tỷ lệ mà nói, người có duyên thì ít, người không có duyên thì nhiều. Đây chính là Phật tại trong kinh thường nói: thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Đây là sự thật, không giả chút nào.